Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão rằng: có người trồng một vườn nho, rào dậu chung quanh, đào bồn đọc nho và xây một tháp, đoạn cho tá điền thuê vườn nho và chảy đi phương xa. Đến kỳ hạn, ông say đầy tớ đến với tá điền thu phần hoa lợi vườn nho. Nhưng những người này bắt tên đầy tớ đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai đầy tớ khác đến với họ, người này cũng bị chúng đánh vào đầu và làm sỉ nhục. Nhưng người thứ ba thì bị chúng giết. Ông còn sai nhiều người khác nữa, nhưng kẻ thì bị chúng đánh đập, người thì bị chúng giết chết. Ông chỉ còn lại một cậu con trai yêu quý cuối cùng, ông cũng sai đến với họ. Ông nghĩ rằng chúng sẽ kiêng nể con trai ta. Nhưng những tá điền nói với nhau rằng: người thừa tự đây rồi, nào ta hãy giết nó và cơ nghiệp sẽ về ta. Đoạn chúng bắt cậu giết đi và quăng xác ra ngoài vườn nho. Chủ vườn nho sẽ xử thế nào? Ông sẽ đến tiêu diệt bọn tá điền và giao vườn nho cho người khác. Các ông đã chẳng đọc đoạn kinh thánh này sao? Tảng đá những người thợ xây loại ra trở thành đá góc tường, đó là việc Chúa làm, thật lạ lùng trước mặt chúng ta. Họ tìm bắt người, nhưng họ lại sợ dân chúng, vì họ đã quá hiểu người nói dụ ngôn đó ám chỉ họ. Rồi họ bỏ người mà đi. Đó là lời Chúa. Anh chị em có thuộc kinh thương người có 14 mối, thương xác 7 mối không? Thương người có 14 mối, thương xác 7 mối. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ bốn, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Rồi, có nhiều người đọc cứ đọc thuộc lòng: thứ bảy chôn xác kẻ sống và kẻ chết. Đúng không? Đúng không? Đúng. Mà người chê người sống chôn luôn à? Đã gọi là chôn xác mà lại còn chôn xác kẻ sống và kẻ chết. Nhiều khi mình đọc mình chả biết mình đọc cái gì. Nếu mà đọc câu đó, đó, từng câu từng chữ đó, ta thấy là hoàn toàn đấy là thực hành lòng thương xót. Cho nên việc mà cầu nguyện lòng thương xót, rồi nói về lòng thương xót, rồi loan báo làm chứng, rồi thực hành lòng thương xót, đâu có phải là cái gì mới đâu, mà nó có trong giáo hội từ xưa rồi, nó có trong kinh thánh từ xưa rồi, nó có từ nguyên thủy rồi, chứ đâu phải bây giờ mới có. Nhưng mà người ta đọc kinh rồi người ta cứ đọc thuộc lòng thôi. Người ta Chúa Nhật nào cũng đọc hết. Nhưng mà có Chúa Nhật nào mình làm không? Ôi trời ơi, nó có nhớ gì đâu. Đọc thì đọc thôi. Cho nên bây giờ Chúa mới phải dùng một người nhỏ bé, một nữ tu hèn mọn khiêm tốn là thánh nữ Faustina, để tỏ cho nhân loại, nói cho nhân loại, nhấn mạnh cho nhân loại về lòng thương xót của Chúa. Mà việc ấy nó cũng chỉ gồm hai chuyện là cầu nguyện lòng thương xót và thực hành lòng thương xót. Mà thực hành lòng thương xót thì chúng ta thấy những việc rất cụ thể đã được ghi ở trong phúc thật. Thương người có 14 mối, thương xác 7 mối. Thứ nhất là cho kẻ đói ăn. Thứ nhất là cho kẻ đói ăn. Mà Chúa Giêsu nói rằng là khi ta đói các ngươi đã cho ăn. Người ta bảo, có bao giờ con thấy Chúa đói mà cho ăn đâu? Chúa bảo, những cái gì mà các ngươi làm cho một những kẻ bé mọn nhất là các ngươi làm cho ta. Cho nên khi mình thực hành lòng thương xót cho kẻ đói ăn, tức là mình đang cho chính Chúa đấy thưa anh chị em. Và mình cho chính Chúa thì mình sẽ được phần thưởng của Chúa ban cho những người mà trung tín với Chúa. Rồi thứ hai, cho kẻ đói ăn. Thứ hai, cho kẻ khát uống. Đói thì cho ăn, khát thì cho uống. Ở đây chị em đến đây nước lòng thương xót, nước Đức Mẹ có sẵn, nước trong sạch, nước tinh khiết, nước mà đã được chuẩn nhận, Đoàn Hoàng Viện Pasteur chuẩn nhận, và nước mà đã được Chúa chúc lành để uống ngon, ngọt, sạch. Anh chị em đến uống hoàn toàn miễn phí, đến lấy nước về dùng cũng hoàn toàn miễn phí, và lấy để mà làm phép nữa thưa anh chị em. Vì khi mà đến đây thì chúng tôi thấy rằng là cái việc mà anh chị em đến đây, người bà con giáo dân thì ít, lương dân thì nhiều, mà họ phải đi kiếm nước rất là xa, mua nước rất là mắc, vì đây là vùng sâu vùng xa mà họ không có nước. Cho nên việc đầu tiên mà chúng tôi nghĩ đến đó là nhà vệ sinh và nước uống. Hai cái đó nhu cầu tối thiểu của con người là phải có nước. Cho nên đã có hệ thống nước lọc ngay từ mấy tháng đầu tiên đến, là chúng tôi đã thực hiện hệ thống nước lọc có thể cung cấp hàng ngày, mỗi ngày và từ sáng đến tối cho anh chị em dường như không thiếu. Chỉ khi mà anh chị em đến đông quá, nước bơm lên không kịp thì chịu thôi. Có người lấy thay vì 1 lít lấy 40 lít thì sao mà nước nào cho kịp. Thế thì ta thấy là mình đã thực hành cái việc đó, cho kẻ khát uống. Thứ ba, cho kẻ rách rưới ăn mặc. Ở đây chúng tôi vẫn nhận quần áo cũ anh chị em đưa đến, nhưng xin anh chị em cũng thương chúng tôi và thương những người nghèo nữa. Đã cho thì phải cho cái gì mặc được, còn cho những cái thứ mà anh chị em thay vì là đổ rác mất tiền thì anh chị em đem đây bỏ rác thì tội nghiệp cho chúng tôi quá, và anh chị em xúc phạm đến người nghèo quá. Mình không mặc được thì làm sao người ta còn mặc được nữa. Cho nên cho kẻ rách rưới mặc thì cái gì phải mặc được, phải che thân được. Còn những thứ mà anh chị em không mặc được, không làm gì được nữa thì làm sao mà người nghèo ở vùng quê, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, khố rách áo ôm là sao mặc được. Có lần có một người nhà giàu gọi tôi nói, cha lên chở cho 20 bao quần áo. Tôi hí hà hí hưởng xách xe đi chở, vác 20 bao nặng. Bảo bao này còn tốt không? Tốt, còn xài được không? Xài được, ngon, còn mới, còn xài được. Hay đưa về mở ra, anh chị em đoán là cái gì không? Mở ra toàn xoa rê cô dâu mặc. Tôi nói chắc là cái bà đi ra bà cấy lúa hôm nay. Ôi, chào cô dâu đi cấy lúa, bà mặc xoa rê bà đi cấy lúa. Còn cái bà tư lúa thì bà ra bà cày, bà mặc xoa rê bà đi cày. Chắc không hiểu sao họ bỏ thì thương mà vương thì tội, để nhà thì chật, mà bán thì ai mua nữa, mà cho thì vứt đi thì nó tiếc. Thôi thì cho bác ái, cho lương tâm mình nó yên ổn. Mà nghĩ thử coi anh chị em, mấy chục cái bộ soi đây đó thì phải làm cái gì bây giờ. Rồi có những người khác lại cho toàn những cái thứ mà ma chê quỷ hơn nữa. Thưa anh chị em, xin lỗi, cho nguyên một bao toàn là đồ lót, mà đồ lót xài rồi thì ai mà xài nữa. Mà họ vẫn cứ đem đến, rồi cho những đôi guốc cao gót 10 phân với 20 phân đi cấy. Chúa thôi, đi sao vậy? Đi guốc cao gót rồi về xong rồi đi cấy chắc. Anh chị em nghĩ sao? Cho nên là đôi khi chúng ta, ông cũng phải cười, ông già mà cũng phải cười đến ho rồi mà. Thì anh chị em, chúng tôi vẫn nhận những quần áo, nhưng mà anh chị em thứ nhất là vui lòng, quần áo còn phải mặc được, mà nếu mình có cho thì mình giặt đi đã, rồi cúc đít hay là cái gì đó mình khâu lại cho đàng hoàng, giặt ủi xếp lại cho nó ngăn, nó sạch sẽ thơm tho một chút mà gửi tặng cho những người nghèo họ không có tủi thân. Anh chị em biết là những người nghèo rất tủi thân, có khi thà họ mặc đồ rách chứ không thèm mặc cái đồ mà mình cho họ mà theo cái kiểu xúc phạm đến họ, họ không đâu. Họ có tự ái của họ chứ. Người nghèo có tự ái mình phải tôn trọng họ chứ, đâu phải là người ta nghèo rồi muốn cho cái gì như là cái hố rác thì muốn cho cái gì người ta cũng nhận hết, không có. Người ta còn cái lòng tự trọng của con người chứ. Cho nên là anh chị em có thương thì cho quần áo, lựa cái nào mà còn mặc được, cái nào còn xài được. Trời lạnh bên dưới miền dân tộc họ rất là cần áo ấm, cần áo gió. Nên chị em phải cho những cái thứ mà mặc được. Đi su cầm mở cái áo gió ra, vừa mới ra gió, cái gió nó thổi bay lung tung hết, bay quấn theo chiều gió. Thì còn gì nữa mà áo gió. Cho nên chị em nhớ dùng cái. Nếu mà chị em có quần áo cũ chúng tôi rất là đón nhận, nhưng vui lòng giặt và sắp xếp lại cho nó sạch sẽ, thơm tho, ngăn cho nó gọn gàng. Rồi anh chị em có gì rách rưa thì nó mình khâu lại rồi đưa đến đây chúng tôi nhận, đến tôi chuyển đi. Chứ còn không là ngồi mà xếp lại rồi lọc lựa rồi giặt nữa thì không có thì giờ. Thưa anh chị em, ngay cả quần áo của tôi mà chưa bao giờ tôi ủi bao giờ. Chỉ có áo lễ thì nhờ mister có giặt ủi cho, thương thì làm cho, làm không làm thì thôi chịu. Còn quần áo của tôi là tôi chỉ phơi xong tôi vuốt xếp lại mặc tiếp. Bây giờ đâu mà ủi lại chúa tôi. Thì nhưng mà với những người nghèo thì mình phải trân trọng họ, phải giặt ủi đàng hoàng để cho người ta cảm thấy được trân trọng. Cái cách cho nó còn quý hơn là của cho. Nhớ dùm, đấy là thực hành lòng thương xót đấy. Thứ mấy rồi? Thứ ba, cho kẻ rách rưới ăn mặc. Thứ bốn, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc. Chứ tù rạc nghe chứ rạc thì nó nghe có vẻ rã rệu quá, nghe tù đầy đấy. Người mà viếng kẻ liệt tức là những người bệnh ấy, những người liệt ấy. Đây là những anh chị em đang ngồi xa lăn này, rồi những người nằm bệnh lâu năm lâu tháng này. Cũng có những nơi mà chúng tôi đi vào, những người bệnh họ nằm bao nhiêu năm không có ai ngó ngàng gì tới, không có ai chia sẻ gì cho họ cả. Cho nên anh chị em chịu khó đi thăm những người bệnh. Mà Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh là các linh mục phải đi thăm những người bệnh. Mặc dù việc đi thăm người bệnh nó làm mình không có hứng thú gì. Đi thăm một người bệnh với người khỏe, chọn ai? Chọn người khỏe chứ người bệnh. Vô mà người bệnh nó ngồi thấy cái mùi, rồi thấy nhìn cái hình dạng tiểu tụy, rồi thấy nhà nó lụp xà lụp sụp, rồi thì ngửi như bao nhiêu cái thứ mà nó không có thích, không có hợp với mình thế nào cả, không thích thế nào cả. Nhưng mà đó mới là lòng thương xót. Chứ còn người khỏe cần gì mình thăm, rồi người xấu với người đẹp thăm ai? Ông này nói người đẹp thấy chưa, đó ông già mà còn nói đi thăm người đẹp thôi mà chứ. Ngu gì thăm người xấu. Tính tự nhiên chúng ta là như vậy. Nhưng mà lòng thương xót thì mời gọi ta đến thăm những người không có xấu, không có đẹp. Không phải là đẹp hay là xấu, nhưng mà những người bệnh, những người cần thăm thì ta thăm. Có những người đẹp cũng rất cô đơn, có những người đẹp cũng rất đáng tội, cũng rất đáng thương, chứ không phải là mình ghét bỏ gì họ. Mà dĩ nhiên nếu mà lựa chọn ưu tiên thì phải ưu tiên cho người xấu, đó là bắt buộc. Lòng thương xót là như vậy. Rồi thăm những người bệnh thì anh chị em tặng cho họ những món quà của lòng thương xót, như là chúng tôi vẫn tặng là những cái máy 500 bài giảng này, thưa anh chị em, để cho họ nằm trên giường bệnh, ai mà an ủi mãi được, ai mà hỏi han mãi được, mà họ cũng mệt lắm rồi. Thánh Faustina nói rằng là một trong những điều mà tôi xin những người đi thăm người bệnh là đừng có hỏi đi hỏi lại những câu hỏi mà người bệnh cứ phải trả lời. Ai đến cũng phải trả lời y câu hỏi sao bệnh như thế nào, như thế nào, như thế nào, như thế nào. Lại bảo, ôi tôi bệnh ung thư, bác sĩ bảo thời kỳ cuối, có ăn được không, không ăn được, có ngủ được không, khó ngủ lắm. Lúc nào cũng chỉ trả lời vậy, họ chán lắm, họ mệt lắm. Anh chị em đừng có hỏi nữa, đến thăm mà cứ hỏi những cái câu mà họ phải trả lời tới 1000 lần rồi, phải không? Ai đến chỉ hỏi sao rồi, mệt lắm, bệnh sao, ung thư, thời kỳ mấy, thời kỳ cuối, ăn được không, không ăn được, ngủ được không, chả ngủ được, giờ sao rồi, chán lắm rồi, hết. Chỉ vậy thôi chứ làm gì, hỏi gì, mãi cũng thế thôi, biết hỏi gì. Cho nên là anh chị em đến tặng cho họ cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Tôi thấy hôm mấy cha đi thăm mấy bệnh viện ung bướu, rồi đi qua bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Sức Dầu, Nói sau đó vào trong bệnh viện thứ ngạc nhiên, cả cái phòng mà nó mở cái máy này cho cả phòng nghe. Mà họ ngạc nhiên, mấy cha ngạc nhiên là sao họ cho phép mở cái này cho cả phòng họ nghe được. Tôi nói đó Chúa làm cho ai biết được. Mà khi mà y tá bác sĩ cũng hóng tai nghe có chuyện gì á. Cho nên là đấy, những người bệnh họ nằm đó họ nghe những lời chứng, họ nghe lời của Chúa, Chúa nâng đỡ, Chúa an ủi họ. Mình lời của con người an ủi cái gì được. Lúc mình không đau thì mình nói dễ lắm phải không? Thôi chịu khó vậy nha, vì Chúa nha, Chúa ban sức cho nha. Mà lúc mình đau rồi sao? Có chịu nổi không? Mình nghe câu đó bảo thì bà chịu đi, bà đổi với tôi đi. Bà nói bà ngon lắm, bà đổi đi. Vì bà nằm đây tôi đứng thì chịu được không? Chịu không? Cho nên là khó lắm, lời lẽ của người an ủi không được. Thôi tôi nghĩ rằng để cho Chúa an ủi họ, để cho Chúa an ủi họ, anh chị em tặng cho họ những cái gì đáng giá mà có giá trị thiêng liêng tinh thần. Bánh kẹo rồi bơ sữa hay là cam quýt bưởi gì rồi ăn cũng hết, nhưng mà cái này nó còn mãi trong tâm hồn của họ. Thưa anh chị em, đấy, chúng ta đi thăm phải biết được thăm, phải tặng cái gì chứ không phải như thế nào, chứ không phải cứ thăm là thăm không đâu. Rồi có một cha ở ngoài Ban Mỹ Thuật gọi thoại, anh Long. Sau đó em mới đi vô trong sóc mấy người thượng, vô thăm mấy người bệnh nằm trong cái hốc, trong cái lều tối tăm u ám lắm. Nhưng mà đến đấy họ cười vui lắm, bảo sao vậy, nghe tiếng quen quen, tiếng của anh ở trong đó. Bảo không, tới đâu có đến đó. Hóa ra lại gần thì người ta mở những máy 500 bài giảng đó. Họ nằm trong cái hốc, người mà bị bỏ rơi, bị hất hủi rồi phong cùi, bị cả làng nó xua rồi. Nằm đó họ nghe họ cười, họ vui lắm. Đó chỉ có Chúa mới làm được cái chuyện đó thôi. Ông cha bảo có đó hay lắm, anh Long làm tiếp đi, đừng có để không uổng lắm. Nó Chúa dùng cái đó thì mình cứ dùng cái đó đi. Thì đấy là cách mà chúng tôi vẫn đang làm, thưa anh chị em. Rồi thứ mấy rồi? Thứ bốn là? Thứ bốn, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc. Thứ năm, cho khách đỗ nhà. Cho khách đỗ nhà là tạm trú. Vì anh chị em đến giáo điểm tin mừng này là có nhiều gia đình của anh chị em giáo điểm, bà con giáo dân, họ mở rộng cửa nhà ra đón anh chị em mình đến tạm trú. Mà có một người khách đã đến tạm trú và ghi lại cho tôi một cái bài viết rất là hay. Nói là con đến đây không có chỗ ngủ, đến đây nghĩ rằng phải có những cái chỗ ngủ, có nhà nghỉ giống như là những trung tâm hành hương khác, phải có nhà ăn, nhà uống, nhà nghỉ, rồi mọi cái tiện nghi, mà đến đây không có gì cả, có mỗi lòng thương xót thôi. Tối thì con phải đi kiếm nhà trọ, mà vô một cái nhà trọ, tối hôm đó cả 20 người nằm xếp lớp ở trong cái nhà trọ đó, trời thì nóng, mà trong đó thì toàn những người bệnh thôi, những cái mùi của bệnh, mùi của thuốc, mùi của dầu nó làm cho mình thấy là khó chịu lắm rồi. Nhưng mà nó hay cái chỗ là mọi người không ai kêu ca gì cả, mọi người cứ nằm rồi tâm sự rồi lần chuỗi. Mà nhất là có một em nó bị tâm thần, lâu lâu nó hét lên, cứ người mẹ cứ phải bế, rồi cứ người này phải bế, người kia bế, suốt đêm cứ bế đứa bé đi vòng vòng, người này thay phiên nhau bế, người kia thay phiên nhau bế, mà đứa bé nó êm, nó không phá suốt một đêm. Mà cái cảm nghiệm của họ là đúng là những người cho khách đỗ nhà. Họ đã đón tiếp chúng con, như anh chị em ở giáo điểm tin mừng này, trong cái căn phòng chật như vậy mà ấm tình người, suốt đêm mà không ngủ mà không mệt, vì cảm thấy rằng là tiếng cầu kinh, tiếng nguyện, rồi tiếng chia sẻ, rồi tiếng hát, rồi lâu lâu tiếng hét, tiếng hú của những người bệnh nữa, tiếng rên của những người bệnh nữa, là một cái âm thanh hỗn độn, nhưng mà nó như là một cái nồi súp lòng thương xót, đủ mọi thứ trong đó mà có lòng thương xót cho nên họ chịu được. Cho nên khách đỗ nhà ở đây nhiều anh em có khi tới khuya rồi còn xách xe Honda tới rước 3-4 người khách, 5-6 người khách, có khi chở 2, chở 3 về nhà mình để mà cho tạm trú, cho ăn, cho ngủ, và không bao giờ họ tính tiền. Và dĩ nhiên là có những dịch vụ ăn theo, thấy vậy thì ăn theo, mà nếu ăn theo có lương tâm thì còn đỡ, mà ăn theo không có lương tâm thì bắt đầu bóp chẹt người ta. Người ta không có tiền thì chớ, mình không giúp được thì thôi, còn bóp chẹt người ta thấy rất là thương, rất là tội. Tôi xin những anh chị em nào mà đang trục lợi trên vấn đề đó, xin có một chút lương tâm với khách hành hương ở đây. Chúng tôi không có điều kiện để có nhà trọ cho anh chị em, thì những anh chị em nào mà đang ăn theo cái dịch vụ này ấy, thì xin vui lòng có một chút lương tâm, đừng có vì đồng tiền mà bắt chẹt những người nghèo, người đau khổ, người bệnh. Họ đã bệnh, đang nghèo, đã khổ, mà đến đây mình còn bắt chẹt họ thì quá là ác. thưa anh chị em. Thứ mấy rồi? Thứ năm, thứ sáu. Chuộc kẻ làm tôi. Cái này thì thời xưa là có những người mà bị làm nô lệ đó, thì mình đi chuộc lại để cho họ khỏi phải sống thân phận nô lệ. Ngày hôm nay thì chế độ nô lệ nó không còn, nhưng mà bây giờ thì lại nảy sinh là chế độ buôn người nhiều lắm. Bắt cóc rồi thì buôn người, làm nô lệ tình dục, rồi làm nô lệ đủ thứ hết. Có bây giờ lại một cái hình thức nô lệ mới, con người ta ép người khác phải làm thuê làm mướn cho mình, vì đồng tiền người ta phải chấp nhận như là một người nô lệ. Có những người đi làm ô xin, nhưng mà như là một người nô lệ vậy. Ông chủ, bà chủ toàn là những nhà giàu, rồi ăn trắng mặc trơn. Có khi cậu chủ, cô chủ bé tí mà quát nạt rồi hét, rồi có khi đánh đập cả những người giúp việc. Có không? Có, ác vô cùng. Người bố, người mẹ thì bênh con mình, cái gì cũng cậu ấm, cô chiêu, rồi thì bắt người giúp việc phải chiều chuộng đủ thứ. Nó không chiều được thì nó khi nó đánh, nó chửi cũng phải chấp nhận để cho cậu chủ, cô chủ được cười. Rồi có khi phải làm trâu, làm bò cho nó cưỡi, cho nó vui, làm ngựa cho nó cưỡi nữa. Cho nên ngày hôm nay một hình thức nô lệ mới. Những cái người giàu, những người trọc phú đã bóc lột sức lao động của con người, đã không có lòng thương xót đến những người đau khổ, đã làm cho biết bao nhiêu những người trở thành nô lệ cho họ vì cơm đồng tiền, vì miếng cơm manh áo mà họ phải chấp nhận nhẫn nhục sống làm cái thân phận nô lệ người giúp việc ấy. Thưa anh chị em, chúng ta cầu nguyện, cầu xin cho những người chủ, những người có tiền, họ biết xót thương những người khác. Nếu họ không biết xót thương người khác, họ có chắc họ giàu mãi được không? Họ có chắc họ khỏe mãi được không? Rồi có một lúc nào đó họ đau, họ bệnh, một lúc nào đó họ sa cơ thất thế, rồi họ sẽ như thế nào? Và cuối cùng, thứ bảy, chôn xác. Rõ dứt khoát nha, không có chôn xác kẻ sống và kẻ chết đâu. Mình mà chôn sống người ta thì còn gì nữa. Cái chôn sống là cái ác nhất. Chôn xác kẻ chết. Chúng tôi đang có một chương trình, hy vọng anh chị em cầu nguyện để được trở thành hiện thực, là anh chị em biết là bây giờ nhà nào cũng chật, và nhất là anh chị em di dân đến ở cái nhà trọ, thì cái phòng trọ chỉ có được mấy mét thôi, không có đủ tiền mà thuê cái nhà rộng. Mà lỡ có người qua đời thì làm sao để cái quan tài ở trong phòng trọ được? Chủ nhà họ không cho, họ bảo cho để xác ở trong nhà trọ là xui lắm, đúng không? Họ không có cho. Mà bây giờ đem về quê thì tiền đâu mà đem về quê ngay được, còn phải lo giấy tờ đủ thứ hết. Cho nên tôi thấy là có nhiều nhà chùa họ đã làm cái vãng sinh đường để cho người ta để xác ở đó, rồi gia đình đến mà nhà hiếu đến cầu nguyện, hay là đến ở đó 2-3 ngày, rồi đến ngày mà đem đi hỏa táng hay là đem đi an táng thì đem đi luôn để khỏi phải để trong nhà. Thì chúng tôi nghĩ rằng là nhà thờ Công giáo mình phải có một cái đó, thay vì gọi là vãng sinh đường mình gọi là vĩnh sinh đường được không? Vĩnh là vĩnh hằng, một cuộc sống vĩnh hằng. Tại vì xác con người ta chết sẽ sống lại mà, sẽ sống đời đời mà, chứ đâu có phải là chết là hết đâu. Chỉ là tạm ở đời này thôi. Còn cuối cùng khi mà Đức Giêsu đến lần thứ hai thì xác sẽ sống lại để cùng với linh hồn hưởng hạnh phúc đời đời, hoặc là bị lửa phạt đời đời. Cho nên xác con người ta được Thiên Chúa dựng nên phải được trân trọng khi sống cũng như lúc chết. Nên chôn xác kẻ chết. Có nhiều lúc mà chúng tôi hoạt động lòng thương xót thì có nhiều trường hợp là chúng tôi đã tặng những cái quan tài cho những gia đình khó khăn. Mới đây một người anh em trong giáo điểm Tin Mừng qua đời thì chúng tôi cũng đã lo hậu sự, tức là lo quan tài, lo hết tất cả đất đai cho họ để họ có thể an táng được. Và lo đó là lo phần quan tài, chúng tôi vẫn đang làm, anh chị em mình vẫn đang làm, nhưng mà làm một cái vĩnh sinh đường để quan sát những người đã qua đời, bất kể họ thuộc tôn giáo nào, miễn là họ nghèo không có nơi mà quàng thì chúng ta để một cái nhà, rồi xác đưa đến đó, quan tài đưa đến đó, gia đình đến đó cầu nguyện. Bất cứ tôn giáo nào thì cứ cầu nguyện theo tôn giáo đó, mình phải tôn trọng tôn giáo của họ, tín ngưỡng niềm tin của họ. Mà nhà thờ tại sao lại không có một cái vĩnh sinh đường như vậy. Cho nên anh chị em cầu nguyện đi để cộng đoàn lòng thương xót của chúng ta nay mai này có được một cái vãng sinh đường, một cái vĩnh sinh đường, để chúng ta thực hiện được việc thực hành lòng thương xót là chôn xác kẻ chết như vậy. Bây giờ rất nhiều người mà không biết quàng ở đâu, hoặc là cái nhà ở trong cái hẻm quá nhỏ, quá sâu, cái quan tài không khênh ra được. Hồi tôi ở trong cái phòng, cái phòng của tôi nó bé xíu, mấy chục năm ở trên trong nhà dòng, mấy anh em chỉ bàn với nhau rằng này mà chết thì không biết làm sao mà khênh cái hòm ra khỏi được, vì nó chật quá, cái hành lang nó bé quá, mình mà chết thì không sao mà đem cái hòm ra được, không nghĩa là trẻ đôi ra rồi lắp ráp theo kiểu lắp ráp. Thì nếu mà đạo Công giáo mình, nếu mà những nhà thờ Công giáo mình có được cái đó, thì tôi nghĩ rằng là đó là cách loan báo tin mừng rõ nhất, đẹp nhất và dễ thuyết phục người ta nhất. Người mà làm cái công việc mà chôn xác kẻ chết ngày hôm nay chị em đọc trong bài đọc một là ai? Ông nào mà bây giờ người ta hay lấy tên làm chạy hòm á? Ông gì? Tobia. Ông Tobia đó, nhớ không? Tobia cha và Tobia con. Gia đình Tobia lúc mà bị lưu đày sang Babylon, tất cả người dân Do Thái bị người dân đến nước khác đến nó chiếm và bị đem đi lưu đày ở Babylon, mất nước phải đi lưu đày. Trong lúc lưu đày như vậy thì dĩ nhiên là bị người ta đô hộ, thì người ta sẽ làm nhiều điều không hay không tốt với mình. Và lúc người dân bị hành hạ, bị đau khổ như vậy, thì một số người Do Thái kêu ca trách móc Chúa là tại sao Chúa để tôi phải như thế này. Rồi họ ngồi hát bên sông Babylon, ngồi ta khóc ni non. Họ ngồi họ khóc thương nhớ về thành Jerusalem, bây giờ họ bị mất nước rồi. Trong khi đó bạn Tobia thì không kêu ca trách móc Chúa, vẫn một niềm kính sợ Chúa và thực hành những việc ngay lành. Nhớ, kính sợ Chúa và làm việc lành, đó là hai điều mà Tobia cha làm và truyền lại cho Tobia con. Chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, mình trong cái hoàn cảnh mà bình an, mình tạ ơn Chúa dễ. Nếu mà bị lưu đày theo nghĩa là gia đình gặp hoạn nạn, rồi bể nợ, rồi vỡ nợ, rồi ly tán, ly hương đủ thứ hết, thì liệu lúc đó mình có còn tin tưởng vào Chúa nữa hay không? Hay là mình cảm là mình kêu trách móc Chúa, tại sao Chúa để cho tôi như thế này? Tại sao mà đời tôi khổ như thế này? Tại sao và tại sao? Trong khi đó Tobia cha vẫn một niềm kính sợ Chúa và làm việc lành. Anh chị em nhớ dùng ba chữ: Tobia vẫn kính sợ Chúa và làm việc lành. Anh chị em cầm cái cuốn tập san nhờ mẹ đi với Chúa thử coi có đúng không. Cầm trên tay, ai khó thì cầm trên tay, có cầm trên tay, ai không có thì cầm cái quạt, không có quạt cầm cái gì cũng được. Đấy, chưa có chưa, dưới cao lên coi, dưới cao lên rồi nha. Kính sợ Chúa là quạt sang cho người bên phải, làm việc lành là quạt sang cho người bên trái. Đó là làm việc lành, trời đang nóng ai cũng muốn có cái quạt, bây giờ lấy đâu bây giờ, thì thôi ta quạt cho người bên cạnh. Nào, Tobia vẫn một lòng người bên phải kính sợ Chúa, quạt sang người bên phải. Tobia vẫn một lòng kính sợ Chúa. Trời ơi, vừa nói vừa làm chứ lại miệng đâu. Sao mà nói chuyện thì hăng lắm mà đọc lời Chúa sao mà ngại ngần thế. Làm lại nha. Kính sợ Chúa, vừa quạt vừa nói với người bên phải, Tobia vẫn một lòng
kính sợ Chúa.
Thì cái bà kia bà ấy, kính sợ Chúa, bà quay sang bà vái với người bên phải. Thế đó bà quạt với người bên phải, thế bà vái giống như là bà tế sống người ta vậy bà. Cái quạt, nó lên, mở lên. Tobia vẫn một lòng
kính sợ Chúa.
Tobia vẫn một lòng quạt sang người bên phải mãi lên. Tobia vẫn một lòng
kính sợ Chúa.
Dù hoàn cảnh khó khăn thử thách, dù bị bao nhiêu cám dỗ, Tobia vẫn một lòng
kính sợ Chúa.
Và
kính sợ
làm việc lành. Làm việc lành quạt xoáy người bên trái và làm việc lành. Thực hành lòng thương xót Chúa tức là làm việc lành. Nói vừa làm, sao mà cứ làm thì không nói thì không làm. Lời nói phải đi đối với việc làm chứ. Thực hành lòng thương xót Chúa là
làm việc lành.
Chôn xác người chết là
làm việc lành.
Thăm mong người ốm đau bệnh tật là
làm việc lành.
Dù trong hoàn cảnh nào, chúng con ngày hôm nay cũng là những Tobia. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù khó khăn thử thách vẫn kính sợ Chúa. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng vẫn một lòng dù bị cám dỗ, dù bị đe dọa, dù bị thử thách vẫn
kính sợ Chúa.
Và kính sợ Chúa thì phải biết
làm việc lành.
Đấy thưa anh chị em, cứ như thế đi, cộng đoàn lòng thương xót của mình sẽ có một cái điều thay đổi, và gia đình của mình cũng thay đổi, giáo hội sẽ thay đổi, và xã hội cũng thay đổi khi người người đều kính sợ Chúa và làm việc lành. Anh chị em thấy không? Khi mà Tobia được người ta dọn cho một bữa ăn ngon, Tobia cha đã ăn chưa? Ăn ngay chưa? Vừa mới bị lưu đu đày, ăn uống thiếu thốn, kham khổ, bây giờ được trả tự do, trở về quê hương của mình, được người ta dọn cho một bữa cỗ chúc mừng. Ăn không? Ăn không? Trả lời, ăn không? Ông đã bảo ngu gì không ăn. Trời ơi, đang đói gần chết, đang thèm gần chết, bây giờ mà được bữa ăn ngu gì không ăn. Nhưng mà Tobia ăn không? Không. Tobia cha nói rằng chúng ta sẽ không ngồi vào bàn ăn cho đến khi nào con đi mời một người nào nghèo khổ nhất đến đây để họ cùng chia sẻ bữa cơm này với chúng ta, bữa cơm ngon này với chúng ta. Tobia con đi kiếm một người nghèo đói. Thế cái hình ảnh, cái việc làm của Tobia cha như vậy đấy thưa anh chị em. Chúng ta không ngồi vào bàn ăn cho đến khi chúng ta có được người nghèo đến đây cùng chia sẻ với chúng ta bữa cơm này. Hay dại dột gì mình có mình ăn đã chứ, rồi cứ dư thì đưa cho nó chứ tội gì, có phải không? Giống như nãy tôi nói đấy, soiree mà mình mặc không được cái mình mới đi cho người nghèo đó, đúng không? Chúng ta cho những cái mình thừa, cho những cái mình dư thôi. Còn ít ai dám mà cho cái mình có lắm, cái mình đang cần, đang hưởng, đang sử dụng, khó mà cho được. Thì Tobia đáng lẽ là có quyền ăn xong bữa đó rồi còn bao nhiêu, dư bao nhiêu, mày coi cái ông hàng xóm nào khó khăn mày cho họ một cái được không? Đúng không? Đúng không ạ? Cho nên anh chị em đến đây đưa rau củ quả đến đây, chúng tôi vẫn nói với anh chị em phục vụ là coi chia cho những anh chị em người vệ sinh, người quét nhà, người trật tự, chia cho họ đi. Bảo thôi cha ăn rồi anh chia, bảo không, chia cho họ đi, tôi ăn có là bao đâu, mình ăn chút xíu mà mình ăn xong mới chia cho họ thì còn nghĩa lý gì. Tại sao mình không chia cho anh em, những người đang phục vụ đây, đang vất vả đây này, làm vệ sinh đây này, chia cho họ đi. Thường là tôi nói thật với anh chị em, chúng tôi có cái tật xấu như một tu sĩ, nhiều khi trong đời sống tu mình đông riết mình xấu, là mình được lo cho tận răng hết rồi. Ở trong nhà dòng thì mọi cái người ta lo hết cho mình, chẳng phải lo. Đi về nhà xứ rồi cũng giáo dân lo cho hết mình, chẳng phải lo. Cuối cùng chả có lo, chẳng phải lo mà cũng chẳng lo cho ai nữa, đúng không? Cho nên chúng tôi dễ bị cái hư lắm á. Anh chị em chiều quá để làm nó bị hư. Là cứ Giê-xu cha dùng hết đi, Giê-xu cha, Giê-xu cha, Giê-xu cha, Giê-xu cha, Giê-xu cha, Giê-xu cha. Cái dùng dân cúng hết cho cha, cha ăn gì được bao nhiêu đâu. Rồi cùng cha ăn xong rồi mới cho ông bếp, rồi ông bỏ vào kia. Tôi nói không, tại sao như thế, tại sao không gọi người ta lên cùng mâm cùng bàn mà ăn chung với nhau, tại sao mình lại phải có mâm riêng cho cha, rồi mâm riêng cho những người làm bếp mình là sao, tại sao không ngồi chung với nhau mà chia sẻ với nhau một bữa cơm như Tobia nói rằng là tôi đi mời cái người nghèo khó nhất vào đây để ăn chung với ta, tôi không ngồi vào bữa khi không có người đó cùng ăn. Thế chưa, thưa anh chị em, ngay từ thời mà Tobia họ đã biết thực hành lòng thương xót, mà đến bây giờ bao nhiêu ngàn năm rồi mà vẫn chưa thực hành được cái điều đó là sao? Chú nói là khi các con làm bữa tiệc thì hãy mời mù què câm điếc đến để họ ăn chung với các con, để sau này chính người ấy sẽ đón các con vào nước trời. Còn khi mời hết các đại gia, mời hết những đại ân nhân, mời hết những ông tay to mặt lớn vào ăn chung với chúng ta, rồi cuối cùng sau khi mà qua đời gặp nhau ông tay to mặt lớn, ông đại ân nhân, ông đại gia, ông nhà quý tộc, ủa sao mình cứ đứng ở đây hoài mà cửa thiên đàng không mở? Chúa hé ra nhìn vào thấy toàn đi mù què cơm điếc đang ngồi khổ ngồi bên trong, bảo ê mở cửa cho ta vào với coi, cho ta vô với coi. Nó bảo ngày xưa tôi đói ông có cho tôi ăn không, ngày xưa tôi khát cho tôi uống không, ngày xưa tôi rách rưới có cho tôi mặc không, ngày xưa tôi tù đầy có đi thăm không, ngày xưa tôi ngồi xe lăn tôi nằm bệnh viện có đến thăm không, ngày xưa tôi chết có chôn không. Bảo vậy bây giờ thì tôi cũng không mở cửa, không đón tiếp. Hơi cha con mình ngày xưa mình ăn uống với nhau ngon lành, thôi bây giờ rủ nhau đi đâu, xuống hỏa ngục đi đâu bây giờ? Không có cửa nào khác, chỉ có hai cửa thôi, một là thiên đàng, hai là hỏa ngục. Chung kết rồi, không còn cái trung gian nào khả nữa. Cho nên là anh chị em mình ơi, hãy chuẩn bị cho mình một cuộc sống đời sau ngay từ bây giờ đi. Nhớ không? Nhớ không? Mà vẫn một lòng. Đấy đấy đấy, nhớ mà giờ đã chắc quên rồi. Quạt cho người bên phải, vẫn một lòng và làm việc lành. Cái bộ yếu hơn là kính sợ Chúa. Chúng ta thường vẫn cứ làm gì cho Chúa là mình mạnh lắm, hăng lắm, quét nhà thờ với quét nhà vệ sinh, cái nào hơn cái nào? Trả lời, quét nhà thờ và quét nhà vệ sinh cái nào hơn cái nào? Hả? Có cái nào hơn cái nào không? Không. Nếu tôi quét nhà vệ sinh với lòng yêu mến thì tôi còn được phúc hơn là quét nhà thờ mà vênh vênh váo váo quét thì cũng ăn thua gì hết trơn. Rồi ta thấy là dường như mình làm cho Chúa thì mình hăng lắm, mà làm cho anh em thì mình không hăng hay sao ấy? Dường như vậy ấy. Bây giờ phải đổi ngược cái suy nghĩ đi, làm cho anh em là làm cho Chúa. Cho nên tôi làm việc lành đấy là tôi kính sợ Chúa đấy, và tôi kính sợ Chúa thì tôi làm việc lành. Hai câu không khác nhau, không khác nhau. Chúa nói mày kính sợ tao mà mày không làm việc lành cho anh em thì mày kính sợ cái gì? Mà nếu mày kính sợ tao thực sự thì đi làm việc lành cho anh em của con đi. Mà khi tôi làm việc lành đó, tôi không phải làm để khoe khoang, tôi không làm để được khen, tôi không làm để được thưởng, tôi không làm để được người ta biểu dương, nhưng tôi làm chỉ vì một lòng kính sợ Chúa. Đấy thưa anh chị em, nếu ta sống như vậy thì ta mới thực sự là con cái của lòng thương xót. Còn những cái người trong bài tin mừng ngày hôm nay, ta thấy họ những tá điền bắt giết đánh đập những người được Chúa sai đến, những người ông chủ sai đến để chăm sóc cái vườn nho, mà những người tá điền, những người làm thuê lại giết những người được ông chủ sai đến. Ta thấy hình ảnh cuối cùng thì ông chủ phải sai con một đến, và cái người con một ấy, ông chủ nghĩ rằng nó sẽ nể người con một mà nó không giết. Nó giết ông, giết ông, giết luôn người con một ấy. Tên là người con một ấy, tên là Giê-xu. Giết luôn cái người con một luôn. Ta thấy lòng dạ của con người không có một chút lòng thương xót nào cả, không có kính sợ Chúa và cũng chẳng làm việc lành gì cả. Mà đấy là giờ của lòng thương xót, cho nên Chúa ông chủ vẫn cứ tiếp tục gửi hết người này gửi đến người kia đến, cho nó ăn năn sám hối, cho nó quay trở về, mà gửi luôn cả đứa con nó cũng không quay trở về, thì giờ của lòng thương xót hết. Giờ của sự công thẳng là ông sẽ đến chu diệt tất cả những người tá điền ấy và giao vườn nho cho người khác làm, những người biết kính sợ Chúa và làm việc lành. Anh chị em ơi, anh chị em ơi, chưa to nào ơi, dưa cao cái cuốn sách lên, anh chị em ơi, nữa lên mạnh cao lên, anh chị em ơi. Hãy nhớ rằng chúng ta phải kính sợ Chúa và làm việc lành. Nếu không, giờ công thẳng của Chúa sẽ ra tay. Giờ của lòng thương xót chấm hết, giờ công thẳng ra tay. Chúa sẽ hỏi rằng, ngươi có làm việc lành hay không? Ngươi kính sợ ta mà ngươi không làm việc lành thì kính sợ cái gì? Ngươi làm việc lành ấy vì kính sợ ta hay làm việc lành ấy để mà lấy danh, lấy tiếng cho ngươi? Chết! Và Chúa sẽ chu diệt hết. Chúa cũng giao cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay vườn nho để chăm sóc. Cái vườn nho ấy có thể là chồng mình, có thể là con mình, có thể là vợ mình, có thể là giáo dân của mình. Mà mình không chăm sóc cho đàng hoàng, Chúa sẽ lấy cái vườn nho ấy mà giao cho người khác biết làm lợi cho Chúa. Khả năng Chúa ban, ân phúc Chúa ban mình đang sử dụng mà không làm lợi mà lại trục lợi. Thay vì làm lợi cho ông chủ, làm lợi cho Chúa để cho vườn nho sinh hoa kết trái, thì mình lại trục lợi, vụ lợi, chỉ nghĩ đến cái lợi cho mình mà thôi. Chúa sẽ đến hỏi, nếu không làm được thì tru diệt và giao cho người khác, giao công việc ấy cho người khác, giao trách nhiệm ấy cho người khác, giao con chiên ấy cho người khác chăm sóc. Chúa hỏi tôi, Trần Đình Long, cái vườn nho giáo điểm tin mừng này, ta giao cho con chăm sóc đến đâu rồi? Ta giao cho con làm đến đâu rồi? Bao nhiêu người ta gửi đến, con có giết nó không? Con có đánh đập nó không? Con có cho nó khổ sở, đói khát, không cơm ăn, không áo mặc, không hay không? Chết tôi rồi, còn chi đâu em ơi, tiêu rồi. Nhưng mà vườn nho tạ ơn Chúa, vườn nho nó giáo điểm tin mừng sinh hoa kết trái qua những chứng nhân. Mời anh chị em nghe những chứng nhân lên chia sẻ cho chúng ta, họ đã sinh hoa kết trái tại giáo điểm tin mừng mình như thế nào. Ai lên? Con à? Rồi mời con. Sao vườn nho của con sinh được hoa trái gì, kể cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, con là tên Maria Nguyễn Thị Hương. Con ở dạ, sự Vinh Hương, họ già dạ, họ bán mỹ thuộc. Là con vừa qua đây, cháu con có gửi một cái thư. Vừa tháng tư là cháu con học kém, rồi là đi cha cháu con đi xin cha, là xin thưa cha công nguyện cho con học thông hành thông minh. Thì là cháu con thi cuối năm là được xuất sắc cha, mà vừa qua là cháu con nói là bà ngoại cứ bỏ tiền đi, còn khi mà đưa cái thư này cho cha đọc, con không biết chữ. Con
bà không biết chữ?
Dạ con không biết chữ.
Rồi bà không biết chữ rồi cháu bà không biết chữ mà cháu ngoại đưa thư. Bây giờ thì để tôi đọc cho mọi người nghe, rồi cho bà nghe coi cháu bà viết cái gì nha.
Dạ.
Vậy. Dạ kính thưa cha và cộng đoàn, con là Phêrô Đoàn Nguyễn Khánh Duy. Năm nay con 8 tuổi, học lớp 2A1. Tháng 11 vừa rồi, con theo bà ngoại lên cha dự thánh lễ. Cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con, và con được cha cầu nguyện cho con được học hành thông minh, tin tín, con được bằng khen. Bây giờ con viết lá thư này xin cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con suốt một thời gian qua. Hôm nay con đã thông minh, học tin tín, tạ ơn Chúa, cảm ơn cha. Con cầu xin Chúa đổ muôn ơn lành cho cha, được một sức khỏe để cha đem nhiều linh hồn tội lỗi được trở về với Chúa. Và xin cha cầu nguyện cho những kẻ bệnh tật hết còn. Con xin cả ơn cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho con được học giỏi hơn nữa, để sau này con sẽ đi làm linh mục. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho ba mẹ con sống hạnh phúc. Dạ thưa cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con bị nổi lên mảnh cả trương. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con khỏi bệnh. Con xin cảm ơn cha và cộng đoàn thương đến con, Chúa chữa lành cho con. Nguyễn Khánh Duy 8 tuổi. Đoàn Nguyễn Khánh Duy 8 tuổi.
Cháu con đi cha, nhưng mà cháu con vô cái nhà nó ăn, tự nhiên là nước con bạt hắt ướt hết, ướt cả đồ rồi. Là con mới sáng nói gì, cháu ơi để bên ngoài lấy bồ khác thay cho cháu nha. Không, cháu để nước cái gì để cho cháu chữa lành cho cháu, nước như là nước nước chết rồi từ cháu viết cho cha. Dạ con cảm ơn cha, vì vừa rồi sáng tháng năm ấy cha này, là có một đứa cháu con 2 tuổi, đó là cháu bị
rồi bây giờ chị tặng cho, gửi cho thằng bé đó chúng tôi cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Nói nó là mai mốt mà tôi già rồi, tôi chết rồi thì bảo nó làm linh mục, nó về đây nó coi giáo điểm tin mừng này nha. Rồi được rồi, được rồi.
con là Anna Nguyễn Thị Loan, con ở ngoài Bắc ạ. Con ở giáo xứ Tân Bồi. Ý nghĩa là hôm thứ năm vừa rồi, trước ngày thì con râu của con đã nhắn tin cho cha là để xin cha là chữa đầu con, suốt ngày nó đau đớn mà. Ý nghĩa là mười mấy, 18 năm nay rồi cha. Đúng là bây giờ ý nghĩa là nâng con, hôm nào cha đập vào con hai cái.
Thì tôi đâu có đập rồi bà.
Con gái cột 60 con địa đệm nhá. Vậy là con vào hồi từ hôm tới năm mà nay con đi đâu bệnh bệnh đi đâu hết rồi ạ. Và biến trận nơi. Vâng.
Nếu mà tôi đập ai cũng khỏi, chắc là suốt ngày tôi đập. Thưa anh chị em, đó là nghi thức cầu nguyện thôi, đặt tay sờ chạm chính Chúa chữa lành. Có nhiều khi anh chị em đến mà cho đập cho con mấy cái thì tôi cũng vâng lời tôi làm thôi. Rồi Chúa làm sao tôi biết gì được. Tay của Chúa, bàn tay của Chúa, quyền năng của Chúa, chứ còn tôi là cái gì đâu. Thì người chị em này là 18 năm đau đầu. Rồi bao nhiêu năm thì bị xương sống?
10 năm rồi chạ. Rồi con địa đệm với lại con gai cột sống. Rồi con đi chụp thì coi như là bị thoái hóa. Vâng. Thưa cha, để cho con giờ đây con cảm ơn cha và ơn Chúa và tất cả cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Vâng.
18 năm đau đầu và 10 năm đau cuộc sống. Năm nay là bà bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con năm nay 5 năm tuổi ạ.
Tôi ngồi xuống. Thế là tôi mời anh người đó lên, có lên như vậy. Rồi, năm nay là 55 tuổi. Đây, tặng cho bà cái máy 500 bài giảng nhé. Rồi, xin Chúa chúc lành cho bà. Một người cứ ngồi xuống. Thưa anh chị em, một người mà 18 năm đau đầu, một người 10 năm đau cuộc sống, và bà ấy bảo là tôi đập cho bà mấy cái. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là quyền năng của Chúa làm những cái điều mà không tưởng được. Cho nên Tobia dù là biết rằng mình làm công việc tốt lành và bị nhà vua sẽ trừng trị, vì nhà vua cấm không cho làm cái công việc đó, công việc tốt lành đó, nhưng Tobia nói rằng phải kính sợ Chúa hơn là kính sợ nhà vua. Nếu có cái gì đó nó ngược với lương tâm, ngược với giáo hội, thì mình phải theo lương tâm, theo giáo hội, theo Chúa, chứ không được theo thế gian, theo người đời. Vì vậy mà khi chị ấy được chữa lành như thế này, chị lên chị làm chứng, thì tôi thấy rõ ràng đó là quyền năng của Chúa, chứ không phải là sức mạnh của con người. Con người không thể làm gì được đâu. Chúng tôi cũng là con người yếu đuối, bệnh tật như anh chị em, làm gì được nếu mà không có Chúa. Rồi, mời bà. Bà được ơn gì của Chúa mà bà cứ đòi lên cho bằng được? Đây, bà được ơn gì?
Đây, cha, con được ơn.
Đây, 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 rồi. Bà đứng vào, đứng rồi đã, đứng rồi đã nói rồi. Bà được ơn gì?
Này, cha, con được ơn tâm hồn của con. Con khô khan quá, bây giờ con đi lòng thương xót Chúa, cha và Chúa cầu nguyện cho con. Con được rằng bây giờ con nhớ đến Chúa. Lần thứ hai là con...
Rồi, tâm hồn bà khô khan, bà bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ, thưa cha, năm nay con 71 tuổi.
71, bà tâm hồn bà khô khan bao nhiêu năm bây giờ mới ướt được?
Dạ, con khô khan, con chẳng biết con khô khan bao nhiêu năm mà bây giờ con chị rủ con đi lòng thương xót thì con được ơn nhiều lắm cha ơi. Con thứ nhất là con được tâm hồn. Cách đây 3 năm con đau, con chỉ 10 phần thì con chết 9 phần rồi. Thì con cũng cứ nằm trên giường bệnh ấy, thì con nói với con kêu xin Chúa, Chúa cứu chữa con. Con còn một người chồng bị tai biến nằm ở nhà, với con có một đứa con mà bây giờ Chúa cất con đi thì chẳng ai lo cho chồng con và con. Thì thôi Chúa phá hết bệnh tật cho con. Con gặp thầy gặp thuốc để con về với chồng con, với con lo cho con nó có đôi có đũa. Rồi Chúa cất con đi, giờ nào phút nào con cũng chấp nhận.
Để con của bà nó là bao nhiêu tuổi, trai hay con gái mà chưa có đôi có đũa?
Dạ. Nhưng mà giờ Chúa cho con khỏe, con lo cho con rồi được con. Dạ.
Con của bà bao nhiêu tuổi?
Con năm nay nó 28 tuổi. Dạ, con gái hôm nay nó cũng đi.
Có đôi có đũa chưa?
Rồi có rồi.
Rồi có rồi.
Thế là Chúa cất chồng con đi. Bây giờ là được một năm, bây giờ còn có một mình con. Thì con cứ cầu xin Chúa, nếu Chúa có cất con đi thì con đi ngủ, Chúa cất con đi. Chúa đừng để con phiền phức tới ai, con nó đi lấy chồng, nó ở xa còn có một mình con. Thì Chúa cất con đi thì Chúa cho con đi ngủ, Chúa cất con đi một cách êm ái. Chúa đừng để con bận như 3 năm trước nữa thì không ai mà nuôi con hết.
Chuyện 3 năm trước thì bà bệnh gì?
Dạ thưa cha, con nằm ở trên giường bệnh một tháng rồi. Con nó đổ cho con một giọt nước con cũng không uống được. Rồi con cứ cầu xin Chúa cho con. Thế con mới bảo với bác sĩ là: bác sĩ ơi, tôi nằm đấy cả một tháng rồi rồi mà sao bác sĩ không cho tôi biết một cái bệnh gì? Thế bác sĩ bảo con là: mai tôi đón bác sĩ cao hơn tôi về chữa cho bà. Thì bác sĩ đến hôm sau bác sĩ chữa cho con, thì bác sĩ hỏi con là: có ai ở đấy trông bà không? Thì con nói là: có con trông con. Thế con bà đâu? Thì con mời con vào. Thì ông bác sĩ ông bảo con là: chị cứ đứng đây, chị trông bà. Thế người ta bắt con nằm sấp xuống, trói con hai tay, trói con hai chân lại, xong người ta kê gối con đây, người ta đục lưng con. Người ta không có chích thuốc mê cho con gì hết. Người ta đục lưng con đau quá, con cứ: Chúa ơi, xin Chúa, bây giờ không lẽ chồng con nằm ở nhà bị tai biến mà Chúa không cất con chồng con đi, mà con khỏe tự nhiên con ngã bệnh ra mà Chúa cất con đi trước, thì con làm sao con lo được cho chồng cho con? Thì con có một đứa thôi, con 72 tuổi mà năm nay con có một đứa con thôi. Thì Chúa mà cất con đi trước thì con...
Chúa cất bà đi không?
Dạ.
Vậy rồi cuối cùng Chúa cất bà đi không?
Không, Chúa chữa cho con, bây giờ con khỏe lắm cha.
Thưa anh chị em, đây là một người vợ mà phúc cho ai 70 đời lấy được người vợ như thế này. Là lúc nào cũng cứ nghĩ đến chồng, nghĩ đến con thôi. Con nghĩ đến cái đau bệnh của mình, chỉ nghĩ rằng con đau như thế này thì ai lo cho người chồng tai biến của con? Ai lo cho đứa con gái chưa có đôi có đũa của con? Chỉ lo cái hai cái chuyện lo chồng cho con mà chả bao giờ nghĩ đến bản thân mình. Thế không anh chị em thấy không? Rồi cầu nguyện là cũng chỉ cầu nguyện là bây giờ nếu vậy mà Chúa cất con đi như vậy ấy, thì bây giờ ai lo chồng của cho con, ai lo con cho con, chỉ nghĩ đến người khác mà không nghĩ đến bản thân mình. Cho nên là Chúa mới không cất đi và Chúa giữ chị ấy lại, mà Chúa cất chồng của bà ấy đi về trước để cho bà ấy được thanh thản. Vì nếu mà không thì suốt đời của bà ấy lúc nào cũng chỉ cái gánh nặng là chồng, gánh nặng là con, cứ con cò lặn lội bờ sông gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non thôi. Đấy, lòng thương xót nơi bà ấy. Bà biết được lòng thương xót Chúa như thế nào? Nghe máy này giảng 500 bài giảng lòng thương xót chưa?
Ngày cha, con có một cái máy, con nghe suốt ngày, chỉ có trừ ra lúc nào con ra khỏi nhà là con không ấy thôi. Nhưng con đi ra khỏi nhà thì con lại phải đọc một kinh cúi xin Chúa sáng soi cho con, để con được ơn Chúa soi sáng cho con. Mà bây giờ con nói với thật, thưa cha, con còn một bệnh nữa, nhưng mà chắc Chúa thử thách con chứ.
Cứ để đây bà ơi, cứ để đây. Bây giờ cái máy của bà còn nghe được không? Bà nghe suốt ngày như vậy, chỉ đi ra khỏi đường, bà ra khỏi nhà bà mới không nghe. Vậy cái máy bây giờ còn kêu không?
Dạ, nó cũng kêu, nhưng mà con cứ nghe đi nghe lại mãi rồi. Bây giờ con mua cái sim để cho vào đấy cũng không có. Thế con cứ nghe đi nghe lại mà con cũng không chán.
Rồi, lát nữa tôi sẽ cho bà có cái sim mới và thay và thay được không?
Dạ không ạ, con lại phải đi nhờ người. Cái chị dẫn con đi thì con chỉ thay cho con.
Vâng, thưa anh chị em, có người nói thì cha, hết 500 bài giảng này thì tụi con lấy ở đâu mà nghe? Thưa anh chị em, chúng tôi đang làm một cái sim mới, cái máy mới là 365 bài, cho đúng một năm 365 bài, và những bài mới nhất tại giáo điểm Tin Mừng này. Vì trong 500 bài đó thì có những bài anh chị em đã nghe, có những bài thì tôi giảng ở bên Mỹ nữa, có những bài giảng ở Chí Hòa nữa. Còn 365 bài mà chúng tôi sắp sửa phát hành ấy, thì là những bài mới nhất với những chứng nhân mới nhất, nóng hổi, vừa thổi vừa ăn tại giáo điểm này, anh chị em đón nhận nha. Đến ngày lễ hy vọng, đến lễ thánh tâm của Chúa, chúng ta sẽ có dâng trái tim Chúa. Chúng ta đã làm, đang thiết kế trái tim để xem mỗi người có trái tim như trên khung hình đây mà dâng lên cho Chúa. Rồi chúng ta hy vọng là hôm đó sẽ có 365 bài giảng mới nhất để anh chị em nghe. Rồi bà an tâm nha. Bây giờ bà có ảnh lòng Chúa thương xót chưa?
Dạ, con chưa có.
Rồi bây giờ tôi tặng cho bà cái ảnh lòng Chúa thương xót nha. Đây, đây là khung ảnh lòng Chúa thương xót mà ai đến đây chúng tôi cũng tặng cho tấm hình. Rồi anh chị em về đóng khung, rồi đóng khung sẵn để tặng cho bà, đem về cho thỉnh về trong gia đình của mình nha.
Con nói câu nữa thôi.
Gì? Thôi được rồi. Thôi được rồi, thôi bà đi về bình an, xin Chúa chúc lành cho bà. Rồi. bước mạnh bước thử vậy. Rồi xuống. Rồi. Hallelujah. Thưa anh chị em, một người rất là hồn nhiên, rất là đơn sơ như vậy, cái ơn mà lớn nhất đối với bà ấy, đó là cái ơn mà tâm hồn. Đó mới là điều quan trọng. Ơn mà bà ấy được chữa lành là con khô khan lắm. Từ khi mà biết đến lòng thương xót Chúa, nghe giảng lòng thương xót Chúa, thì con mới biết cầu nguyện như thế nào. Trước con khô khan lắm, dù là 70 tuổi rồi mà vẫn chưa biết cầu nguyện là như thế nào. Mà nghe về lòng thương xót Chúa thì mới biết cầu nguyện là cầu nguyện cho chồng mình được khỏi, cầu nguyện cho con mình có đôi có đũa. Còn bệnh tật của mình, thưa anh chị em, chói tay chói chân và đục cái xương sống và lại không có chích thuốc mê thuốc tê, tôi cũng chả hiểu là chữa bằng cái kiểu như thế nào. Tôi thấy đập tủy sống, chọc tủy sống, chắc là chọc tủy sống gì đó. Vâng, thì họ gây tê chắc hay sao đó tôi có biết, mà vì đó là chuyên môn. Nhưng mà ta thấy là cái điều quan trọng là bây giờ bà ấy được, tâm hồn của bà ấy đã được Chúa tưới ướt đẫm. Đó mới là điều quan trọng. Để biết cầu nguyện cho người khác, anh chị em đến đây xin Chúa cho mình cái ơn đó, cái ơn mà hoán cải tâm hồn của mình, để tâm hồn mình được mềm, được ướt đẫm lại. Vì nó khô quá rồi, nó khô khan, khô cằn, suốt ngày nó lo chuyện thế gian. Bây giờ đến đây xin Chúa tưới nước máu và nước từ trái tim Chúa tưới vào tâm hồn, để nó ướt đẫm lại, nó mềm ra, nó nhuyễn ra. Con được tưới chưa? Con lên đây. Con đã được Chúa tưới tâm hồn con chưa?
Dạ được rồi ạ.
Được chưa? Được Chúa tưới tâm hồn con như thế nào? Chia sẻ cho mọi người.
Con kính chào cha, chào giáo điểm Tin Mừng ạ. Con là Maria Hoàng Thị Thơm, ở ngoài, con ở ngoài Bắc, thuộc giáo xứ Thái Nội, địa phận Thái Bình. Con năm 2015 con bị một cái u tiểu khung rất nặng, nhưng trong khi đó con không biết gì. Bác sĩ mổ cho con không cắt được u cho con và lại khâu đóng lại.
Trong khu ở đâu?
U tiểu khung ở buồng trứng ạ. Ôm cột sống cuối cùng ấy. Thế mà trong khi đó gia đình con, chồng con, rồi các con anh chị em đều giấu hết không cho con biết. Đến khi mà tháng 4 năm 2016 và giữa hôm ấy, lòng Chúa thương xót của dưới địa phận Thái Bình, từ chúng con xuống là cỡ khoảng hơn 100 cây. Thế thì hai vợ chồng con cũng đăng ký một chuyến xe là 16 ghế ngồi. Tối hôm đó là con đi lễ, tối 12 con đi lễ. Lễ xong rồi con đã bước đi ra ngoài nhà thờ hết, để con bước ra ngoài bực. Chúa Thánh Thần hoặc Đức Mẹ gì đó thúc đẩy con. Tự nhiên có một đứa cháu nó lên, nó bảo mấy cái ông chùm là cháu muốn đi quá, thế nhưng mà cháu không còn chỗ ngồi. Trong lòng con tự nhiên thao thúc thúc đẩy, có người đẩy con là thôi không đi nữa, vào nhường ghế cho cháu. Thì con vào con bảo là thôi cháu ơi, mai bà không đi nữa, vào nhường ghế cho cháu. Thì về đêm đó con cũng chở với chồng con là mai em không đi nữa. Thì trong lòng con là con nghĩ là con có đi con làm sao, về thì các con nó lại mắng. Đúng quả thật 7 giờ sáng ngày hôm sau, con dậy con giặt quần áo dài các thứ con phơi lên, thì bắt đầu là con thấy cái u đó nó chèn lên bằng quang của con. Con không chịu nổi được, nó lên rất nhanh vô cùng. Mà trong khi đó bắt đầu con điện cho con ở ngoài Hà Nội về. Thì con về đến nhà cái là mang con đi ngay ra bệnh viện. Thì trong khi đó con ra đến bệnh viện Việt Đức một cái là con cứ nằm trên cái cáng đẩy thế này đi này, là cấp cứu không làm gì được nữa, chụp chiếu các thứ. Đến khi mà con chụp chiếu xong là con được lên trên khoa, con nằm 9 ngày thì là bác sĩ đi thắt tĩnh mạch máu để con mổ cho nó khỏi chảy máu. Trong khi đó con đi mổ thì con vẫn bình tĩnh, con cầu xin tất cả con phó dâng: Chúa ơi, Chúa đã sinh cho con rồi thì con sẽ vâng dâng hết cả tội lỗi bệnh tật của con cho Chúa, Chúa hằng thương xót con. Đến khi con vào trong phòng thắn tích tĩnh mạch đấy thì con có cầu xin là vâng, Chúa thánh hóa bàn tay vàng cho các bác sĩ để làm cho con được tốt đẹp. Sau khi đó đến ngày thứ 10 là con đi mổ thì bác sĩ có nghĩa là bệnh của con là chết 90%. Thế khi đó mà bác sĩ mổ cho con xong là từ 8 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều mới xong. Con xong ra phòng hồi sức thì con ra nằm, thì sau 3 ngày đó thì con tỉnh, dây dợ chẳng chịu các thứ. Thế mà con dậy xong con tỉnh thì là bác sĩ thở phào, bác sĩ bảo là cái ca này đáng phải quay truyền hình để biết, vì là cái bệnh của con là từ trước đến nay mới có một trường hợp hay hai trường hợp thôi. Thế mà thôi tạ ơn Chúa. Trong khi đó ở nhà con này, em con, rồi các chị, rồi chị dâu, em dâu, rồi em gái, rồi con cái các thứ là hết một lòng là cầu nguyện. Em con có bao nhiêu lần nhắn tin vào cho cha đấy thì cha có bảo gia đình cứ yên chí. Con nhớ có một lần tháng 4 con đi mổ đấy thì em con có điện vừa nói vừa khóc, thì cha nói trong điện thoại, cha bảo con cứ yên tâm, cha và giáo điểm tin mừng sẽ cầu nguyện cho gia đình, con cứ yên tâm như thế. Và trong khi đó là chị em chúng con là có một bà chị ở Mỹ gọi điện sang bên Roma đấy là về lòng thương xót đấy, là chúng con được một cây thánh giá và được một cỗ tràng hạt và một cỗ tràng hạt ở tay. Thì chị con lại gọi điện sang bên đó, thì trong bên đó lòng Chúa thương xót cũng khấn cho này, chị con bên Mỹ lại gọi điện về cho cha cũng khấn. Vâng, thế mà trong khi đó là tất cả các thứ là con mổ về, con nằm viện một tháng. Con nằm viện một tháng đến khi con về thì con nghỉ một tháng, con sang viện hóa chất, con truyền hóa chất 6 tháng. Đến khi con truyền được 3 tháng là con là cái u ác tính cao nhá, là chết 90% mà. Thế mà con truyền được 3 tháng mà con đi kiểm tra các thứ là con đã không còn gì hết nữa. Sau khi đó con truyền hết 6 tháng con lại đi kiểm tra không còn gì, mà cái u nó chèn như thế là rách một đoạn ruột non và đại tràng thủ nhé, con phải đi hộ môn nhân tạo 9 tháng bên ngoài. Sau khi đó con truyền hóa chất 6 tháng xong thì là bắt đầu con lại đi bắt đầu sang Việt Đức để mổ cho hộ môn nhân tạo vào. Hộ môn nhân tạo vào thì con lại bị dính ruột, sau khi đó gỡ dính ruột ra mấy tiếng lại rách ruột, hai bác sĩ phải vá hai chỗ ruột non cho con. Thế mà sau khi đó vá xong rồi con về thì cái đề kháng của mình nó yếu quá thì là cái chỗ đó nó nhiễm trùng. Con về con điều trị 3 tuần ở ngoài Hà Nội. Sau khi đó con điều trị 3 tuần xong để con về. Con về thì là bắt đầu con bảo là mua hàng đi về nhà quê. Về nhà quê thì tối hôm đó để sắp xếp sáng ngày sau về thì đêm hôm đó Chúa lại thử thách con một lần nữa. Con lại bị tắc ruột. Con đi cấp cứu, thế sau khi đó con bảo là cho con đi thì con có khóc, con bảo là thôi con ơi đợt này là mẹ chết. Con cho mẹ về đến nhà đến cửa để mẹ còn có anh em con cháu đến với mẹ, bây giờ mẹ đi thì mẹ chết ngang đường. Con nói này, tất cả mẹ tín thác vào Chúa, con sẽ đưa mẹ đi, Chúa sẽ chữa lành cho mẹ. Đến khi con đi thì con cũng nằm cấp cứu suốt một đêm hôm đó, đến sáng hôm sau bắt đầu con được nhập khoa, thì là con nằm đúng đến 28 Tết con mới được về. Con nghĩ tưởng rằng là con phải ăn Tết ở viện, vì là từ tháng 4 cho đúng đến 28 Tết đấy. Thế mà con nằm đến đấy thì trong khi đó con chưa được ăn cái gì vì nó tắc ruột. Đến ngày hôm 28 Tết thì bác sĩ con nói con là hôm nay bà thì uống một tí sữa xem con được không, nếu uống được mà trôi thì là bà sẽ được về. Sau khi đó con cứ uống, con vừa đi con cầu nguyện, con nói là Chúa ơi, vâng, Chúa thương con, bây giờ năm cùng tháng hết Tết nữa rồi, con phải ăn Tết ở viện thì gia đình con buồn lắm. Thế đúng quả thật, Chúa nhận lời con. Thế mà con uống bắt đầu, đầu tiên thì gọi là một tí tí thôi, thử xem con nó có chịu không. Xong một lát nữa con lại uống thêm, dần dần con chịu. Thế là chị 10 giờ trưa là bác sĩ cho con mà thôi cho vào về. Thế thì tạ ơn Chúa, con về đến nhà thì cứ theo cái thời gian trôi thôi thì là cứ lành dần lành dần. Sau khi đó từ Tết cho đến giờ thì con cứ đi kiểm tra liên tục. Hôm thứ 3, thứ 4 vừa rồi này này, tuần vừa rồi này, con đi kiểm tra xét nghiệm hết cả các thứ thì bác sĩ có cho con là đi chụp một cái test 27 triệu thì sẽ nạo từ trên đầu xuống xem có còn bệnh không. Nếu có cái bệnh ung thư tế bào thì nó sẽ nạo hết rồi hết. Sau khi đó con đi kiểm tra xét nghiệm máu thì của con không còn gì nữa thì...
Hallelujah. Tạ ơn Chúa to lên, vỗ tay ba lần. Hallelujah. 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 Anh chị em phải có cái sự ngỡ ngàng, phải biết tạ ơn Chúa vì thấy cái điều lạ lùng nó làm. Đối với người chị em mình kể, mình nghe như là chuyện của người ta. Không thưa anh chị em, đấy cũng có thể là chuyện của mình trong tương lai thì sao, thưa không ạ? Và nếu gặp trường hợp của mình mà hết tắc ruột rồi, rách ruột rồi, vá ruột rồi, rối ruột, cái gì cũng dính vào thì anh chị em nghĩ thế nào? Mà vào trường hợp của anh chị em mà 90% là chết mà phải đang là trăn trối với con cái của mình thì anh chị em nghĩ thế nào? Mà ngày hôm nay đứng ở đây nói một cách dõng dạc, rõ ràng từng chi tiết một như vậy thì anh chị em thấy thế nào? Có thấy rằng đó là quyền năng của lòng thương xót Chúa hay không? Có thấy rằng đó là lời mà Chúa nói qua miệng Tobia là kính sợ Chúa và làm việc lành. Người chị em này cả gia đình kính sợ Chúa, cho nên lúc rối rắm nhất, lúc mà tối tăm nhất thì là lúc mà họ chỉ biết chạy đến kêu cầu Chúa. Từ Việt Nam qua Mỹ đến Roma, đến khắp mọi nơi, một lòng một dạ mà kêu cầu Chúa. Đứa con mà còn nói về mẹ cứ tín thác vào Chúa đi, Chúa dắt mẹ đi thì Chúa dắt mẹ về. Thưa anh chị em, mình phải đặt mình vào trong trường hợp của những người làm chứng đó. Cái hoàn cảnh, cái biến cố nó xảy đến như vậy, mình thấy rằng là bàn tay của Chúa thật là diệu kỳ. Cho tặng cho con tập sách Những Lá Thư Không Gửi nha. Tặng cho con tập sách những Lá Thư Không Gửi, tập 1 và tập 2. Con để con đọc nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con, rồi lời thăm tất cả gia đình bình an.
Các chị con cầu nguyện cho con 2 năm hôm nay cử một bác vào đây này.
Rồi tất cả.
Vâng, dạ vâng ạ.
Sao nữa ạ?
Dạ. Thưa cha, là 2 năm nay tất cả ba chị em dâu con và đứa cháu con kia cầu nguyện cho con hàng ngày, xin cấn con hôm nay cũng theo vào đây, từ bác vào đây ạ.
Rồi chúc lành cho con. Rồi mời ông. Rồi mời ông. Người anh em.
Dạ, kính thưa cha và kính thưa cộng đoàn dân chùa, con tự giới thiệu, con là tên Francisco Xavier Hồ Văn Đương, hiện cư trú ở huyện Đức Minh, tỉnh Đắk Nông. Con được ơn chùa thì con cũng nói vắn tắt, thế như vậy là con đã bị, con được ơn chùa chờ lành bệnh cho con, thế như vậy là con bị bệnh ngứa tay, thế như vậy là bị 3 năm nay con đi bệnh viện Sài Gòn và bệnh viện là Gia Liễu Trung ương của Quy Nhơn. Nằm tổng cộng đi 4 lần, nằm tổng cộng là gần 4 tháng. Thế mà không thôi, đi về ấy đỡ là thôi. Thế mà về vợ nghe vợ nói là có gì đi làm thương xót Chúa. Thì đúng ngày mùng 10 Tết vừa rồi con đi làm thương xót Chúa. Thì như vậy về bệnh của con hiện bây giờ đã tiền được khoảng 70%. Đặc biệt hơn nữa khi con chữa bệnh vừa rồi thì con phát hiện ra là khi bác sĩ siêu âm cho con là bị trong gan là bị một... là có gì là người ta bảo là có từ 1.40-2.7 cm. Thì là con đi lòng thương xót Chúa về thì như vậy là cũng siêu âm lại là mất luôn, là con xin tạ ơn Chúa.
Rồi thưa anh chị em, một người mà bị ngứa 3 năm ở cái tay đây, một người mà khối u ở trong gan đây, và một người đã được Chúa cứu chữa đang ở trước mặt chúng ta, tặng cho anh bộ sách Những Lá Thư Không Gửi nha. Đây, tặng cho anh cái máy, nhà có máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa chưa?
Dạ, thưa cha có rồi ạ. Dạ, con cảm ơn cha.
Vậy con lấy cái này làm gì?
Dạ, thưa cha con lấy cái này cho con hay cho con về tặng cho kẻ khác.
Rồi.
Tặng cho kẻ khác.
anh tính là tặng cho ai?
Dạ không, dạ con có nhà, hai vợ chồng có hai cái rồi, nhưng
bây giờ... hai vợ chồng có hai cái rồi anh ngó
cho người khác. Bây giờ con xin phép là thưa cha với cộng đoàn, xin cộng đoàn và cha cầu nguyện cho con, cũng như xin cộng đoàn cầu nguyện cho cha, đặc biệt là có một sức khỏe để phục vụ cho giáo dân chúng ta, đặc biệt là những người chưa biết Chúa. Con xin cảm ơn.
Rồi, đây tặng cho anh bộ sách Những Lá Thư Không Gửi, tập 1 và tập 2. Nhờ anh đem cái máy này đem về dưới đó, anh kiếm những người nào mà khó khăn nhất nha, đau bệnh và khó khăn nhất anh gửi dùm nha. Không phải tặng cho anh mà nhờ anh chuyển dùm cho những người nào khó khăn nhất ở cái vùng của anh nha. Rồi, cái chị nào mà khô khan hả? Chị là khô khan hả? Bảo chú hả? Phải không? À, mẹ con người ngoại đạo. Rồi con lên đây chia sẻ cho mọi người coi mẹ con ngoại đạo được ơn như thế nào.
Thưa cha, con thưa cha, con hồi hộp quá. Xin cha sai chúng thần chú soi sáng cho con.
Rồi
thưa cha, con được rất nhiều hồng ân Chúa ban cho con, nhưng con xin kể một vài hồng ân rất có là gần đây. Mẹ con mới hôm 21 vừa rồi mẹ con ốm, mẹ con bị tai biến mạch máu não, thì mẹ con bị lần trước rồi. Thì lần trước thì mẹ con cũng liệt không có đi được, thì con cũng cầu xin Chúa để Chúa chữa lành cho mẹ con. Thì hôm ấy con anh em chúng con ở trong này tính là về, thì con cũng xin Chúa và xin Chúa chữa lành cho mẹ con để cho mẹ con nhanh chóng bình phục, để cho chúng con ở trong này làm yên chí làm ăn. Vậy là cũng được nhờ ơn Chúa chữa cho mẹ con được khỏe. Vậy cũng là mới hôm 21 vừa rồi, nhưng mẹ con lại bị liệt mà không nói được nữa. Thì lúc thì mẹ con tỉnh, lúc thì mẹ con không biết gì hết. Vậy xong rồi là bà chị dâu con mới đi coi bói. Đi coi bói thì ông thầy bói nói là mẹ con, tuổi của mẹ con đến ngày 24 là mẹ con đi. Vậy là nhà con cũng đang thì đi làm ở trong này với lại bà chị.
24 tháng mấy?
Dạ 24 tháng 4 vừa rồi ạ, tháng 4 ạ.
24 tháng 4 là thầy bói nói là mẹ con sẽ đi. Rồi mẹ con đi chưa?
Dạ thưa cha, con đang nói dạ
chưa. Đi chưa?
Dạ thưa cha, bây giờ mẹ con khỏe đấy ạ.
Mẹ con có đạo hay không có đạo mà gì con lại đi coi bói?
Dạ mẹ con bên là người ngoại Phật ạ.
Vâng. Gì con?
Còn chị con thì cũng bên đạo Phật, thì con xây dựng với nhà con là bổn đạo mới mà cơ. Vâng, vậy xong rồi là nhà con với chị con ở trong này thấy vậy thì cũng vội vàng, mẹ con nhà con cũng đang đi làm, vội là mẹ hai chị em vội vàng với sắp xếp xong rồi là bay về. Vậy xong rồi là con cũng cứ thầm thì với Chúa, con bảo là thưa Chúa, con cũng cầu xin với Chúa bảo nếu mà đẹp lòng Chúa thì Chúa để cho mẹ con sống ở trên trần gian này, thì xin Chúa cũng chữa lành cho mẹ con để mẹ con được nhanh chóng bình phục. Mà nếu mà Chúa cất
mẹ... Rồi bây giờ mẹ con đã khỏi chưa?
Dạ thưa cha, mẹ con khỏi đã.
Mẹ là một người ngoại đạo, dĩ nhiên là người ngoại đạo thì và người trong gia đình ngoại đạo thì họ đi coi bói. Nhưng mà chúng ta vừa mới thấy một cái sự lừa của những người thầy bói mà. Bây giờ mà chị mà đau, và tôi có nói là mai chị chết thì chị cũng tin là mai chị chết đúng không? Tại vì chị đau quá rồi. Mà bây giờ chị có bệnh, mà bây giờ tôi có nói là chị không chết đâu, chị sẽ sống cho đến mà 30 năm nữa, chị tin không? Cũng vẫn tin. Vì mình đang đau bệnh, cái tâm lý là mình muốn khỏi hay mình muốn chết? Muốn khỏi hay muốn chết? Khỏi. Cho nên thầy bói nói cái gì cũng đúng hết. Nói mình chết cũng đúng, mà nói mình sống cũng đúng. Bảo là không, chị không có chết đâu, 30 năm nữa chị mới chết, chứ chị không có chết đâu. Mình về mình tin vậy, mình sống cũng vui vẻ. Rồi bảo là chị đau này, cái cơ cô này rối ruột, rồi rách ruột, rồi vá ruột, rồi thì rối ruột lung tung cả. Cô này là chắc chắn là cuối tháng là chết, cô tin không? Tin chứ, tại vì đang đau quá mà không tin sao được. Cho nên chị em thấy là mình chỉ mất toi tiền và cho những ông thầy bói thôi, bói nói mò mà. Mình tin làm cái gì thưa anh chị em? Nhưng mà có nhiều người công giáo mình bây giờ vẫn còn là mê tín, vẫn còn đi coi bói, còn đi coi quẻ, rồi coi đủ thứ hết. Cho nên những người mà tín thác vào Chúa thì đừng bao giờ đi vào cái con đường lầm lạc ấy. Mẹ con đã được nghe mấy 500 bài giảng chưa?
Dạ thưa cha, hôm trước con đi con mua 3 cái về nhà con đưa về cho mẹ con nghe được một ngày. xong rồi cứ người này đến hỏi thăm người kia đến hỏi thăm thì mẹ con không nghe được nữa. Thì mẹ con nghe thì thấy mẹ con cứ vậy, mẹ con tỉnh dần. Thì đến ngày hôm 24 bà chị dâu đi coi bói bà chết, mà đến ngày 24 mẹ con lại khỏe lên, mẹ con ăn được cháo. Đến ngày hôm sau nữa mẹ con ăn được bún mọc ạ.
Cháo là tự ăn luôn bún mọc. Rồi ra cho tặng cho con
cha con còn một con.
Rồi, ta tặng cho con một cái châu chuỗi nha. Rồi tặng cho con một cái móc khóa nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con.
Cha, con còn ơn
ơn của ai?
Ở bên ngoại giáo con xin.
Ngoại giáo à?
Vâng, con xin cho họ. Thưa cha, con đợt đấy con đi làm, con xin cho người ta, xong rồi là con cũng có cái con của người ta nó bị ho, thanh niên mới có 27 tuổi mà tối nào về cũng ho khiếp lắm. Vậy xong rồi nè, con cũng thấy tội nghiệp người ta, xong rồi là con cũng cầu xin với Chúa bảo là con xin Chúa chữa lành cho một người con của Chúa, tuy không thuộc về Chúa nhưng là cũng là con của Chúa. Vậy là hôm đấy là em nó không có bị ho nữa. Xong sáng hôm sau con mới hỏi mẹ của em, nó bảo chứ chị ơi chị, vậy đêm vừa rồi chị có thấy Đức nó ho nữa không? Vậy xong rồi chị bảo là không, đêm vừa rồi nó không thấy nó ho nữa. Xong con mới hỏi, con bảo chứ vậy chị biết làm sao mà nó không ho không? Vậy xong rồi chị bảo là tôi biết rồi, bà cầu nguyện cho nó. Thì khi con cầu nguyện cho cháu thì con nói là Chúa chữa lành cho cháu.
À, thưa chị em, một là người đi làm giúp việc cho người khác ô xin và cầu nguyện cho con của cái bà chủ là người ngoại đạo, mà cái anh chàng thanh niên đó được chữa lành. Chúng ta thấy ông một người ô xin, một người giúp việc mà dám mạnh dạn tuyên xưng lòng tin của mình giữa một cái gia đình Phật giáo, giữa một gia đình ngoại đạo như vậy đấy. Tặng cho một cái máy này, cho tặng cho cái máy 500 bài giảng này nha. Có một cái dịp nào đó con về con tặng cho cái bà chủ hay là cái cậu chủ á, nói họ nghe về lòng thương xót Chúa đi. Nó là của giáo điểm tin mừng gửi tặng cho gia đình, nghe đi, ngày nào đó họ sẽ được ơn quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Ra đi, mau lắm. Rồi mời con. Thưa anh chị em, chúng ta lên làm chứng cho ráng vắn gọn thôi, tại vì có nhiều người lắm mà mình cứ kể từng cái chi tiết là con nói thế này, bà chủ nói thế kia thì bao giờ mới xong được. Rồi còn con tên là gì, con bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì?
Dạ con chào, con kính chào cha và cộng đoàn.
Con nói to lên chút xíu nha, chịu con nói to lên.
Con là Teresa Bùi Thị Kim Bích. Con ở Mỹ, con mới về và con chỉ ở đây được 6 ngày. Thứ tư này thì con sẽ quay lại Mỹ.
Con ở bên Mỹ về. Rồi chúng ta một trong hai để chúng ta cho người chị em này lên tinh thần để mà nói mạnh dạn làm chứng cho Chúa. Từ Mỹ Chúa gửi về để làm chứng như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha, thì nếu mà nói là làm chứng cho Chúa thì con nghĩ và dạ, cái sự kiện mà gần đây nhất là con đăng ký vào trường dược, đăng ký vào trường dược sĩ. Thì ở bên Mỹ nó rất là khó, mà con nghĩ là con không có thể nào mà có cơ hội vào học trong trường được. Cho nên là khi mới bắt đầu sang, con chỉ dám đăng ký là học y tế thôi. Nhưng mà tới năm vừa rồi, không hiểu tại sao, con nghĩ là Chúa quan phòng, khi con nộp đơn vào học y tế thì cũng không có được. Nhưng mà sau khi con hoàn tất 4 năm cử nhân vào cuối tháng 8 vừa rồi, con quyết định là con nộp đơn vào trường dược ở bang California. And con thấy là, con nghĩ là khó lắm, không có thể được, nhưng mà con vẫn làm. Xong rồi Chúa đã ban cho con là con được nhận vào trong trường. Mà cái chỗ con làm, các bác sĩ với lại mọi người ấy đều nghĩ là tại vì con chưa có bằng cao học nó rất là khó. Nhưng mà về sau thì con mới nói với họ là con đã nhận vào được, và họ là người đạo Phật không. Họ mới nghĩ là tại sao mà có thể như vậy được. Thì con thấy là chỉ có Chúa làm thì mới được thôi. Mà con cũng nói là tất cả là do Chúa của con ban cho con, chứ sức lực của con thì không thể nào là làm được như vậy. Cho nên là con mới muốn về đây, mà con đến giáo điểm tin mừng để con làm chứng cho Chúa. Vì tất cả mọi sự người đời nghĩ là không được, nhưng mà mọi việc Chúa đều có thể làm được. Cứ tin cậy phó thác vào Chúa, cho đến giây phút cuối cùng Chúa sẽ cứu mình.
Hay cho em một người bên Đức, Mỹ, nơi mà văn minh khoa học kỹ thuật tiến bộ, người ta thường là tin vào bàn tay của con người, vào trí óc, trí tuệ của con người. Người ta chẳng cần Chúa, người ta không chống Chúa, nhưng mà người ta không cần Chúa vì Chúa chả có làm ích gì cho người ta. Người ta nghĩ rằng là mọi cái là do khoa học kỹ thuật tiến bộ, mọi cái là do bàn tay của con người, mọi cái là do trí óc, trí tuệ của con người. Cho nên Chúa cứ ở đó chơi, có Chúa hay không có Chúa đối với họ không cần. Cho nên họ cũng chẳng cần đi lễ, chẳng cần cầu nguyện, chẳng cần đọc kinh. Nhà thờ thì cứ để đó bán thông bán tháo đi. Người ta không cần, người ta không chống, người ta vẫn sống một cách rất là tự nhiên như vậy. Một người mà từ bên đất nước đó quay trở về và nói với chúng ta rằng là con tin rằng chỉ có Chúa mới làm được, chứ không có Chúa là không thể làm được cái gì. Tạ ơn Chúa vì đã gửi con sang bên đó để con trở thành một chứng nhân cho một thế giới ngày hôm nay tin vào khoa học kỹ thuật mà quên mất quyền năng của Chúa. Đây, cho tặng con 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, cho cha một bộ sách như lá thư không gửi nữa. Những cái gì mà bên này có cha gửi hết cho con cầm qua đó nha. Rồi đây là những món quà của lòng Chúa thương xót, móc khóa lòng thương xót Chúa. Rồi đây là bộ sách những lá thư không gửi lòng thương xót. Xin Chúa chu lành đồng hành với con về Mỹ được bình an và mạnh dạn ra đi làm chứng cho Chúa giữa một thế giới chỉ tin vào khoa học kỹ thuật mà không tin vào quyền năng của Chúa. Chúa chu lành cho con. Không, ông cụ già, nãy giờ ông cứ thấp tha thấp thỏm mà. Làm sao ông cụ muốn gì? Ông mời ông cụ lên đây. Bước lên. Thiết, đỡ ông lên. Đỡ ông lên, đỡ ông lên, đỡ ông lên. Rồi.
Sao? Con là con nó bỏ, con nó lấy nhà cưới của con, nó còn giờ hai đứa chồng không à. Con
ông còn hai vợ chồng, bà đâu? Đưa bà lên đây, đưa bà lên đây. Hôm nay nay ông bao nhiêu tuổi?
90 rồi.
90, bà bao nhiêu?
88.
Ông gọi em ơi lên đây, gọi em ơi.
Đó,
em. Nói em lên đây.
Đó. Em lên đây.
Rồi đỡ em. Ra đỡ em. Rồi dắt em lên đây. Rồi dắt em lên đây. Dắt. Rồi đây. Dắt đây. Cắm vào kia kìa, cắm tích. Rồi dắt em lên đây. Đây. Dắt em lên đấy. Dắt em đi. Rồi đến đây, đi vào đây. Rồi, ông tên là gì?
Tên Lê Quang, tên Thánh Matthew. Con là con dài rồi mà con không có bỏ con, trời ơi, nó lấy nhà lấy cửa con. Rồi con vô con xin nấu lên trầm mà con biết. Giờ con hai đứa con vô nấu lên yên mình làm ra đi. Giờ
ông nay bao nhiêu tuổi?
90.
90, bà bao nhiêu?
Dạ con nhớ 2 tuổi.
Nhỏ hơn 2 tuổi. Nói dễ thương không? Biết là biết ông bao nhiêu tuổi không?
Dạ con nhỏ hơn 2 tuổi hết chà.
Rồi ông bà ở đâu, ông bà từ đâu đến?
Dạ con thì đâu ăn cơm thì nó nóng gần cổ, nhưng cứ hộc hộc vậy như ai đốt con vậy coi chà.
Bà ở đâu đến?
Dạ,
dạ. Ở đâu?
Dạ con ở Xuân Phương.
Rồi thầy Trà Kính.
Ở đâu, ở Đắk Lắc hay Đắk Nông hay Đắk gì?
Ở Bình Định nhá.
Ở mãi Bình Định. Rồi hai ông bà đi từ làm sao mà hai ông bà đi từ Bình Định vào đây, đi bằng cách nào?
Dạ đi xe đò.
Rồi ai cho đi?
Dạ đưa đò đi, con xin nữ lấy tiền xe số 300.000, nó lấy khoảng 200.000.
Nó lấy 200.000. Hai ông bà lặn lội, bà là 88. Không, ông là 9 mấy?
90.
Ông 90, bà 88. Hai ông bà là nhà cửa có ở ngoài Bình Định, nhưng mà con cái thì nó lấy hết. Vì hai ông bà tứ cố vô thân, đau ốm bệnh tật, rồi từ ngoài Bình Định là thuê đi cái xe đò, nó lấy rẻ là lấy có 200.000 để vô đến đây. Về trong túi, trong túi còn đồng tiền nào không?
Dạ còn, chưa con mới xin được được 100.000 cha.
À, không còn đồng tiền nào cả mà vô đây xin người ta cho được 100.000. Buổi trưa nay thì ăn cái gì?
Dạ con ăn con xin chúa, chúa chùa con ăn cha.
À, ai cho cơm trưa nay, ai cho cơm ăn?
Ở trong này giờ cho cơm con ra kia ăn.
À, ở đây thì có mấy anh chị em thấy hai ông bà vô tội quá thì cho hai ông bà đĩa cơm, hai ông bà ngồi ăn với nhau, cho thấy cái tình già rất là dễ thương. Hai người lụ khụ dắt nhau từ ngoài tỉnh Bình Định đi vào đây bằng xe đò quá giang người ta. Người ta lấy có 200.000, vô đây thì không còn đồng tiền nào nữa cả, không còn tiền ăn cơm. Buổi trưa không có cơm ăn thì anh chị em đến đây thấy vậy mới cho ông bà đĩa cơm, hai ông bà ăn. Rồi ta cho được, bây giờ còn được 100.000. Rồi hai ông bà tính ở đây bao lâu? Ở đây bao lâu, mấy ngày?
Dạ, mới 2 ngày cha.
À. Tối nay con ở đây ta, con ở ngủ rồi, tối mơ con xem lễ rồi con giờ.
À, hai ông bà là muốn xem lễ tối hôm nay, rồi tối nay ngủ lại, rồi sáng mai lên đường về Bình Định.
Sáng mốt.
Sao con ở thêm bữa nữa? Vì tối hôm nay anh Thiết lo giường cho hai ông bà kiếm chỗ hai cho. Tối nay có chỗ ngủ chưa?
Dạ.
Tối nay có chỗ ngủ chưa?
Dạ, sắp cuộc rồi cha.
Tối nay ngủ ở đâu?
Dạ, nhà cha con ngủ xin ngủ ngủ đây cha.
Tối nay xin ngủ đây à? Rồi chúc nhờ anh Thiết nha, anh lo dùm cho hai ông bà có chỗ ngủ, rồi có chỗ ăn. Chúng ta thực hiện đúng thương người có 14 mối, thương xác 7 mối, cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, rồi cho khách đỗ nhà. Và thôi, để mai mốt tính sau. Cái cuối cùng thì để nào ông bà mà về, mà chú gọi về mà không có con cháu nó không lo, thì ông bà nhớ gọi chúng tôi đến lo cho hai ông bà nhá.
Dạ, nhá. Dạ. Con ở quê con nghe ông này mẹ thương xót với cha, vô giúp dùm cho con, giúp là cầu nguyện cho con. Ừ, con nó trở lại với con. Không, gửi thứ tên toàn rồi. Con đi giờ chứ không ai nói rằng ạ.
Vâng, ông bà ấy nói là đến đây, lặn lội đến đây để xin cầu nguyện cho con của mình nó biết nghĩ đến bố mẹ, mà nó đưa bố mẹ về để mà chăm sóc cái tuổi già con nó bỏ rơi. Nhiều người tuổi già ngày hôm nay đã bị như vậy. Thưa anh chị em, 88 tuổi, 90 tuổi dắt dìu nhau đi đến tận đây để xin cầu nguyện, từ Bình Định đến để xin cầu nguyện cho đứa con mình được quay trở về. Và ông bà có nghe em giảng, mấy nghe giảng 500 bài giảng lòng thương xót Chúa chưa?
Yeah.
Có chưa?
Chưa.
Ông bà có nghe mấy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa chưa?
Dạ, xin chào cha.
Cha cho
hả? Rồi bây giờ có lấy không?
Dạ.
Có lấy máy để nghe giảng không?
Dạ, chưa nghe.
Chưa nghe, bây giờ có nghe không?
Dạ, nghe chứ.
Bây giờ cho tiền với cho máy, lấy máy hay lấy tiền?
Dạ.
Để cho tiền với cho máy nghe lời nghe giảng lòng thương xót Chúa, lấy tiền hay lấy máy?
Dạ, lấy gì cũng được con.
Lấy cái gì cũng được. Cho cả hai. Sao bà?
Giờ cha ý muốn con cha là cha cho con cái máy thì đây. Con già con nghe.
Ồ, bà xin ông cha chặt là sao?
Dạ con xin cha là con cảm ơn cha và con cảm ơn.
Nói ông được không bữa ông?
Rồi cho bà cái máy để nghe rồi.
Nói cha là chục chiều thưa cha chiều ở trong này cho rồi.
À.
Cho ngay.
Rồi chiều đã cho ông bà cái rồi, bìa đưa cái nữa ông bà bảo đừng có lấy nữa, nhường lại cho người khác. Rồi bây giờ bà về cầm cái này này, mai mốt mà có thằng con á mà nó mà quay về tặng cho nó nha. Dạ. Ông bà về. Rồi.
Cha dạy, bây giờ cha cầu nguyện làm cha cho con mà con em vô cái ruột đây.
Rồi được rồi, hai ông bà dắt dìu nhau đi, rồi lại dắt nhau đi về nào. Cái máy cầm lấy về tặng cho đứa con.
Con vô ơi, con vô bà vô ơi, con mẹ thương xót giúp đỡ cho con đi nơi vừa trốn có được gì hết tất cả.
Cầu nguyện là xin Chúa phù hộ cho con đi đến nơi về đến chốn, cho con của con biết quay về với con. Con cảm ơn Chúa. Rồi hai ông bà dắt nhau về, hai ông bà dắt nhau đi, dắt nhau xuống. Nào, chúng ta cùng dắt nhau đi. Nào, hai ông bà, cứ để ông dắt ba. À, thưa anh chị em, hình ảnh của những con người lòng thương xót đấy, đây là lòng thương xót. Những con người mà theo Chúa dù hoàn cảnh như thế nào vẫn cứ theo Chúa. Người ta trong bài tin mừng kết luận là người ta bỏ Chúa mà đi. Người ta muốn bắt Chúa vì Chúa nói một cái sự thật, nói đến cái lòng dạ đen tối của con người, cái dòng dạ ác độc của con người. Người ta muốn bắt Chúa nhưng không dám ra tay vì sợ dân chúng. Rồi cuối cùng người ta bỏ Chúa mà đi. Thưa anh chị em, chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay đừng bỏ Chúa mà đi, mà lật lội theo Chúa đến hơi thở cuối cùng, như là cặp vợ chồng già 90 và 88 đó. Thưa anh chị em, hình ảnh đó đẹp lắm. Theo Chúa, lật lội theo Chúa chứ không bỏ Chúa mà đi. Amen.